Và kính mời đại chúng chúng ta hãy ngồi một cách ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lòng toàn thân, trở về lắng nghe thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại bây giờ và đây.
Rõ ràng mà
cái điều này mà chúng ta đã nói đến trong những cái bài học trước thì để giúp cho cái việc điều trị thì ngay cả y học hiện đại ngày nay cũng phải công nhận rằng
tất cả những cái trường hợp
trường hợp bệnh lý thì chúng ta đều có thể sử dụng được từ 35-50% placebo effect, tức là với cái niềm tin của chúng ta, với cái sự tin tưởng của người thầy thuốc, nhưng mà thực ra đó là cái niềm tin của chính mình và do não bộ của mình, với cái năng lượng tích cực mà nó đã có khả năng tạo ra những cái chất liệu để trị liệu cái điều kiện bệnh lý hay rối loạn đặc biệt của mình mà thôi, ngay trong cơ thể mình trong cái thời điểm đó. Nhưng mà hôm trước chúng tôi có nói là đối với cái thời giác của bậc giác ngộ thì nó không phải là 35-50% mà nó chịu trách nhiệm 100% hoàn toàn. Thì như vậy trong đời sống hàng ngày, nếu mà chúng ta để cái tâm lo lắng căng thẳng phiền não bực bội của chúng ta thì cũng chính nó chịu trách nhiệm tối thiểu là 35-50% bệnh lý. Thật ra đó cũng là cái lý do tại sao mà trong cái con đường đưa đến bậc thánh là chúng ta thấy cái pháp chánh đạo đó thì cái đầu tiên vẫn là cái chánh kiến, cái đầu tiên vẫn là chánh kiến, thì đây là cái suy nghĩ đúng đắn, suy nghĩ tích cực, thì đó là cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm, thay đổi lại cái nhận thức của mình, thay đổi lại cái nhìn của mình, thì nếu chúng ta làm được như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta ngay lập tức mà không cần phải nhờ một cái phương tiện nào khác hết, và nó cũng không có mất bao nhiêu thời gian, thì trong từng sát na tích tắc đó mà thôi. Và cái bước thứ hai chúng ta cần phải làm là chúng ta phải có đầy đủ cái dưỡng khí, phải thư giãn. Thì nhờ có đầy đủ dưỡng khí thì chúng ta thấy là đầy đủ dưỡng khí này mình có rất là nhiều cái cách để làm. Cách làm trong động, cách làm trong tình, cách làm quan trọng nhất là chúng ta làm ở bên ngoài. Thành ra khi chúng ta làm ở bên ngoài thì chúng ta mới có cái môi trường, được cái không khí trong lành, và cái nồng độ oxy bây giờ nó cũng cao hơn ở bên trong các cái phòng của mình. Và đặc biệt là như mình đã được học ba cái phương pháp thở khác nhau, ba cái phương pháp thở khác nhau. Cái phương pháp thở mà mạnh nhất có thể đẩy ra hết tất cả những cái thán khí, độc khí cho mình và đưa vào cái dưỡng khí nhiều nhất là khi mình đi đứng và khi mình ép cái bụng dưới của mình. Đó, khi mình ép cái bụng dưới của mình. Cái phương pháp thứ hai là cái phương pháp lúc mình nằm. Nhưng mà cái phương pháp mà để giúp mà nó đi sâu vào nhất bên trong nội tạng của mình, trong những tế bào là lúc mình ngồi. Thì tại sao như vậy? Tại vì chúng ta đã học về cái cấu tạo cơ thể của mình. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng khi mà mình ở cái tư thế đứng, khi mình ở tư thế đứng và mình áp cái bụng của mình thì mình sẽ đẩy được hết tất cả những cái thám khí ở dưới bụng dưới này của mình ra, và nhờ như vậy nó mới đẩy cái cơ hoành đi lên. Khi nó đẩy cái cơ hoành đi lên thì nó mới bắt đầu nó ép cái đáy phổi này của mình lên, thì nó mới giải tỏa được hết tất cả những cái thám khí, những cái khí chết nó nằm đọng ở dưới này và tù túng lại, thành ra nó tạo ra cái hơi ẩm hay dịch hay là mốc meo vi nấm. Thì cái điều này cũng là cái điều rất là quan trọng, bởi vì chúng ta, nếu chúng ta nhìn ngược cái hệ hô hấp của mình, cái hô hấp của mình nếu mình lật ngược nó lại thì nó sẽ giống y chang cái cây. Cái cây này nó có những cái rễ bám sâu dưới đất để hút chất dinh dưỡng trong đất, trong nước, và nó đưa lên cái gốc, đưa lên cái thân, và sau đó thì nó bắt đầu nó chia nhánh ra, nó chia nhánh ra, và cuối cùng là lá, cuối cùng là những cái chùm lá. Thì như vậy chúng ta thấy cái cây này nó rất đặc biệt, là cây này nó chỉ có một thân thôi, nó chỉ có một cái thân, một cái gốc thôi. Còn cái điểm đặc biệt thứ hai là khi nó bắt đầu phân nhánh thì nó chỉ phân nhánh hai thôi, chứ nó không phân nhánh ba, nhánh bốn, nhánh năm. Thì đó là cái điểm rất là đặc biệt của nó. Thành ra chúng ta tưởng tượng rằng nếu như mình có một cái cây mà gốc của nó vẫn được chăm sóc, vẫn có đất, có nước, có chất dinh dưỡng, có phân bón, nhưng mà mình đem mình bạch trùi hết lá, hay là mình lấy một cái gì đen kín, mình phủ kín cái đầu của nó, cái lá của nó, thì cái cây này không sớm thì muộn gì nó sẽ chết, nó sẽ không phát triển được, mặc dầu nó vẫn còn nước, vẫn còn phân bón, vẫn còn chất dinh dưỡng trong đất. Thì cũng tương tự như vậy, cái cây của hệ hô hấp trong cơ thể chúng ta có thể thở bằng mũi, bằng miệng. Chúng ta có thể thở bằng mũi, bằng miệng, nhưng nếu chúng ta không hít thở sâu để cho nó giãn nở hết các cái phế nang ở tận cùng thì quá trình trao đổi chất sẽ không có. Quá trình trao đổi chất không có, mà quá trình trao đổi chất không có thì chúng ta có hít vào như thế nào nó cũng không chuyển hóa được. Giống như cái cây mà không có lá hay là bị che kín lá lại thì tia nắng mặt trời không tiếp xúc được với nó, phản ứng quang hợp photosynthesis sẽ không xảy ra, thì như vậy nó sẽ không chuyển hóa hết tất cả những cái chất trong đất, trong nước và trong không khí biến thành cái chlorophyll hay là dưỡng chất, cái nhựa sống cho nó được. Thành ra chúng ta chỉ cần thở sâu thêm một tí xíu là nó tăng gấp 2, thở sâu lên một tí xíu nó tăng gấp 4, thở sâu một tí xíu nó tăng gấp 8, và một sâu một tí xíu thì nó tăng lên gấp 16, tức là nó nhảy theo cấp lũy thừa, nó nhảy theo cấp lũy thừa nó đi lên. Do vậy mà nếu chúng ta thở càng sâu bao nhiêu, hay là nếu chúng ta ép cái bụng dưới của mình vào nhiều bao nhiêu, thì cái cơ mạnh nó sẽ đẩy cái đáy phổi của mình lên, nó làm cho tất cả những cái phế nang sẽ được co giãn tối đa, và nó đẩy hết tất cả những cái thám khí ra cho mình. Thì khi những cái thám khí nó được đẩy ra hết thì lúc đó cái dưỡng khí nó sẽ được đi vào để nó thay thế, nó trao đổi liền. Và nếu như nó không co giãn thì thám khí không đẩy ra thì dưỡng khí không vào được. Thành ra cái lá phổi của mình nói riêng và hệ hô hấp của mình nói chung nó rất là quan trọng. Khi chúng ta không biết cách thở cho đúng để có đầy đủ dưỡng khí. Và dưỡng khí nó không phải chỉ làm nhiệm vụ cung cấp oxy để đốt tất cả những cái thức ăn mình đưa vào để biến thành năng lượng cho mình, mà dưỡng khí này nó còn có cái nhiệm vụ rất là quan trọng, tức là nó phải cung cấp cho cái bộ chỉ huy của mình là não bộ. Nếu não bộ mà thiếu oxy trong vòng 3-4 phút là nó bắt đầu nó mờ mệt và sau đó nó chết. Thành ra chúng ta thấy nó sẽ cung cấp năng lượng cho phần thơ, nó cung cấp năng lượng cho phần mình, cho bộ chỉ huy. Và một cái nhiệm vụ khác nữa, tức là nó giúp trong quá trình chuyển hóa chất thải, thành ra bớt chất độc đi, nó không bị tổn hại. trong cái thành mạch máu của mình. Thì ngày nay cũng chính vì mình bị thiếu cái dưỡng khí, thành ra tất cả những cái tế bào máu, những cái thành mạch máu của mình nó bị viêm nhiễm, nó bị những cái phân tử mình gọi là những cái free radical nó tấn công và nó tạo thành những cái mảng, nên nó làm cho cái thành mạch máu nó cứng đi. Thành ra cái dưỡng khí nó rất là cần thiết. Và nếu chúng ta làm được cái điều đó thì đó là cái bước trị liệu thứ hai. Và trong tất cả những phương pháp, chỉ có phương pháp khi mà mình ngồi thiền thì nó mới có thể thư giãn hoàn toàn và nó đi sâu vào bên trong được. Còn khi mình vẫn còn hoạt động, khi mình vẫn còn dùng cái ý thức của mình thì nó vẫn còn bị hạn chế, nó không có đi sâu vào bên trong. Thành ra đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy khi mình ngồi tĩnh tâm, mình có thể sử dụng rất ít cái năng lượng, rất ít dưỡng khí mà nó vẫn là khỏe được. Bởi vì cái dưỡng khí nó sẽ thẩm thấu rất sâu vào bên trong, và chúng ta không có vận động, chúng ta không có sử dụng năng lượng nhiều, thành ra cái chất thải nó cũng không có sản xuất ra nhiều. Thành ra trong ba cái phương pháp hít thở, trong ba cái tư thế đó, thì cái tư thế ngồi tĩnh tâm là cái tư thế quan trọng nhất để giúp nó thẩm thấu sâu vào bên trong. Cái tư thế đi đứng để ép là cái tư thế nó giúp cái phần thô ở ngoài giải tỏa những cái độc tố, những cái thám khí thô, những thám khí độc trước. Đó, thì như vậy mỗi cái phương pháp, mỗi cái tư thế nó có cái tầm quan trọng khác nhau, thì chúng ta phải cố gắng ứng dụng. Và một lần nữa, trong ba cái tư thế thì cái tư thế ngồi nó quan trọng là bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta thiết lập cái trạng thái cân bằng tĩnh, nó giúp chúng ta lưu giữ lại những cái năng lượng tích cực không đi xuống tầng dưới mà nó đi lên tầng trên. Và chúng ta nhớ là 2/3 trọng lượng cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi cái chất liệu là nước, với một cái cấu trúc phân tử rất là cân bằng, rất là đối xứng, đúng y như cái góc độ của chúng ta ngồi. Thành ra từ cái vị trí ngồi này, tại sao khi chúng ta ngồi trên ghế sẽ không có hiệu quả bằng khi chúng ta ngồi dưới đất, là vì lý do này, tức là nó không tạo được cái góc độ đúng theo như cái tỷ lệ của cái chất liệu mà kết cấu nên nó. Rồi cũng vậy, khi chúng ta ngồi, thì cái thân của chúng ta nó an tĩnh hơn, thành ra từ đó cái hơi thở của chúng ta nó an tĩnh hơn và cái tâm của chúng ta nó an tĩnh hơn. Thì như vậy cái phân tử nước này nó nằm ở trong não bộ của chúng ta lại cao hơn trong thân của mình nữa, thành ra nó mới có thể được duy trì cái trạng thái cân bằng và lưu chuyển thông thoáng. Và đây là một cái điều rất là quan trọng mà chính thì chúng ta ngày xưa không có đủ điều kiện phương tiện để tìm hiểu, nhưng mà ngày nay thì nhờ những cái thiết bị và người ta đã tìm thấy được rằng cái cấu trúc phân tử nước của mình thực chất nó cũng sẽ có cái sự tương quan rất là mật thiết tới thể chất con người, tới tâm tính con người, tới ảnh hưởng của môi trường của vũ trụ. Khi những phân tử nước này mà kết hợp lại với nhau một cách đúng đắn trên phòng thí nghiệm thì nó sẽ cho ra những cái cấu trúc phân tử theo cái hình lục giác. Mà nếu như chúng ta chụp được cái hình của nó một cách cụ thể ở trong tự nhiên thì chúng ta sẽ thấy nó giống như những cái banh đá của mình, nó hình cầu và mỗi một cái mặt của nó là mỗi cái mặt lục giác, mỗi mặt lục giác nó tròn trịa, nó thông thoáng. Nhưng mà bởi vì ngày nay chúng ta sử dụng những cái điều kiện phương tiện rất là tiện nghi thì nó đã bắt đầu nó biến mất cái cấu trúc căn bản này rồi. Từ cái việc chúng ta có được cái nguồn nước dẫn tới ngay cái phòng của mình, ngay cái nhà tắm, nhà bếp của mình, một cái rất là tiện nghi, mình không phải đi gánh, đi vác, đi xách từ xa về, là nó đã biến mất cái cấu trúc của nó. nha, nó đã biến mất cái cấu trúc căn bản đẹp đẽ của nó rồi, nó bị bế tắc, nó bị dơ bẩn, nó bị ô nhiễm. Thì không riêng gì ở nước Mỹ mình, không riêng gì ở nước Mỹ mình mà hầu hết tất cả những nước tiến bộ trên thế giới này, như kể cả Anh, Mỹ, Pháp, Nhật, những nước tiến bộ, cái nguồn nước đều bị ô nhiễm hết. Mà đối với Mỹ mình thì cái nguồn nước hầu như là bị ô nhiễm nhất so với các nước tiên tiến. Hay là chẳng hạn như chúng ta thấy qua các cái phương tiện hiện đại tiện nghi mình sử dụng, cái microwave hay là những thiết bị điện tử, thì nó cũng phá vỡ hết cái cấu trúc căn bản tốt đẹp của cái nước trong con người mình, trong thực phẩm mình ăn uống, trong cái môi trường mình sống xung quanh mình. Rồi đó là mình nói tới cái ảnh hưởng của sóng điện từ trường, của cái tiện nghi. Bây giờ ảnh hưởng của cái sóng âm thanh, ảnh hưởng của sóng âm thanh, thì khi mình sử dụng một cái âm thanh, một cái lời nói không tốt đẹp, không thiệt lành, hay là khi mình nghe, tức là khi mình tạo ra hay khi mình nhận, nó cũng đều có cái tác động tương ứng như vậy hết. Tức là khi mình nói ra một cái lời nói thô lỗ, nặng nề hay là bực bội cũng vậy, khi mình nghe một cái âm thanh không có êm dịu, không có nhẹ nhàng, thì tất cả nó đều phá vỡ những cái cấu trúc căn bản trong thực phẩm của mình, trong con người của mình và trong cái môi trường xung quanh mình đang ở. Thành ra đó là cái ảnh hưởng của cái sóng âm thanh. Tới ảnh hưởng của cái thái độ, cái tâm thức của mình trong đời sống hàng ngày, mình thông thường không có cái sự chánh niệm, mình không có cái sự có mặt, mà chính vì không có cái chánh niệm, không có mặt đó, mình nói một cách khác, tức là mình không có một cái sự trân quý. Bởi vì càng ngày cái đời sống của mình càng sung túc hơn, càng có nhiều hơn, mà khi mình có nhiều hơn, tức là mình bắt đầu thiếu cái sự trân quý nó. Bất cứ thứ gì cũng vậy, từ thức ăn, thức uống đến áo quần, đến phương tiện sử dụng, mình càng có ít bao nhiêu, mình càng trân quý nó bấy nhiêu, mình càng tiết kiệm nó, mình càng gìn giữ nó bấy nhiêu. Mà mình càng có nhiều thì mình càng lãng phí, càng phung phí, càng coi thường nó. Thì một trong những cái nó điển hình mà mình thấy ở đây là cái thức ăn, thức uống mình đưa vào trong đời sống hàng ngày của mình. Khi mình có cái sự trân quý nó, có cái năng lực tích cực, thì nó chuyển hóa thành ra tròn trịa tốt đẹp. Mà khi mình không có trân quý nó, mình để những cái năng lượng không bình an, không tốt đẹp, thì nó sẽ chuyển lại thành ra mốc meo, khô khan, hôi hám. Rồi cũng tương tự với cái sóng âm thanh, ngày nay thì mình thấy rằng mình có rất nhiều cái môi trường truyền thanh, truyền hình, những cái phim ảnh, thì mình không có sử dụng được nó một cách đúng đắn. Tất cả phương tiện truyền thông của mình, dù là truyền thanh hay truyền hình, kể cả phim ảnh giải trí, thì chúng ta thấy trong một ngày tất cả những cái thông tin trong truyền thanh, truyền hình đưa ra được bao nhiêu cái tin tốt đẹp, mà toàn là những cái tin không tốt đẹp không ạ. Đó, tất cả những cái tin tức trên đài truyền thanh, truyền hình, báo chí mà người ta nói là những cái không tốt đẹp nhiều hơn những cái tốt đẹp. Rồi đến khi mình giải trí cũng vậy, mình giải trí toàn là những cái phim ảnh bạo động, hay là những cái phim ảnh tình cảm khóc sướt mướt thê thảm, chứ không có những cái phim mà nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ, nó an lạc. Thành ra tất cả những cái môi trường truyền thông giải trí của mình, thông tin của mình ngày nay, nó cũng tạo nên những cái sóng năng lượng rất là bất an, rất là tổn thương. Đó, thì đó là những cái yếu tố mà chúng ta thấy rằng vì mình sống trong cái môi trường, mình nuôi dưỡng, mình hành xử như vậy, thành ra khi mà tất cả những cái thức ăn, thức uống, cái môi trường nước mà mình đưa vào như vậy, nó sẽ làm cho tất cả những cái tế bào của mình nói chung, và đặc biệt cái tế bào máu của mình nói riêng, nó cũng bị méo mó, nó bị vỡ tan, nó bị dính trùng, dính cục hết. Thành ra nếu mà nó bị như vậy thì không cách nào nó di chuyển được. Mà khi nó không di chuyển được thì chúng ta thấy chúng ta bị tê, bị nhức, bị lạnh, bị đau, bị sưng, bị phù. nhìn mặt khía cạnh khác, tức là nó không di chuyển được, thì đường nó tích tụ lại, vì đường cao trong máu mỡ bị tích tụ lại, thành ra mỡ cao trong máu trong gan. Và trong khi cái chỗ cần thiết không có để sử dụng thì chúng ta là bị yếu đuối, mệt mỏi, bần thần. Nơi thì quá dư tạo ra bệnh, nơi quá thiếu không có để sinh hoạt cũng tạo ra bệnh. Đó. Rồi nếu mình nhìn một cái khía cạnh khác nữa, tức là chất độc không được thải ra,
tại vì tất
cả những cái chất độc thải ra đều phải qua cái con đường này, là con đường căn bản. Thành ra vào không được thì ra cũng không được, đường đi nó bị kẹt. Và tất cả những cái chức năng, nhiệm vụ của nó đều được thực hiện trên cái bề mặt, đều được thực hiện trên cái bề mặt của tế bào. Mà nếu nó dính chùm, dính cục lại với nhau như vậy thì cái diện tích bề mặt của nó là tối thiểu và nó cũng không di chuyển được. Còn khi mà chúng ta sống đúng, chúng ta từng cái phân tử nước của chúng ta, từng cái thức ăn, thức uống của chúng ta đều đủ, thì tất cả những tế bào của chúng ta nó đều thông thoáng, nhẹ nhàng, rỗng rang, di chuyển nhẹ nhàng, thực hiện được hết chức năng. Thì cái mà chúng ta bị nhiều nhất ngày nay mà chúng ta phải biết, tức là tất cả thức ăn, thức uống, môi trường sống của chúng ta đều làm cho các tế bào máu của chúng ta, nói riêng và tất cả những tế bào trong cơ thể chúng ta, nó bị bế tắc, nó bị tắc nghẽn, thành ra nó không truyền thông, không di chuyển, không vận chuyển, không làm được gì hết cả. Thành ra bây giờ làm sao mình chuyển nó lại? Thì mình phải ý thức, mình phải thay đổi, không ai có thể thay đổi được hết. Như cái hình ảnh hồi trước chúng ta cho quý vị xem, là tất cả những cái gì tốt đẹp nhất trong vũ trụ, kể cả về phần thực phẩm, về phần năng lượng, về kể cả những cái năng lượng tâm linh, những năng lượng thiền định chúng tôi gửi vào là tốt đẹp. Nhưng mà khi đến tay mình, khi đến tay mình, cái thực phẩm nằm trước mặt mình, mà nếu như mình không có cái sự trân quý, mình không làm những cái thủ tục như mình làm trước mỗi bữa ăn của mình, thì hầu như nó biến thành rác hết rồi. Rồi trong lúc mình ăn mà mình nghĩ này nghĩ nọ, mình lo lắng, mình căng thẳng, hay là mình nghe đài, nghe tivi, truyền hình, hay là mình đọc báo, mình lấy tiền nhảm, thì cũng vậy, 50% nó biến thành rác hết mà mình không biết. Mà nó không phải là ở bên ngoài không quý vị, tại quý vị nên nhớ là thức ăn, thức uống của mình bên ngoài
cũng chứa nước, rau củ trái cây
bên ngoài cũng chứa nước, mà trong cái môi trường mình 70% trọng lượng cơ thể mình cũng là nước. Thành ra cái từ trường này nó lan tỏa ra khắp xung quanh mình, nó lan tỏa ra khắp xung quanh mình. Và nó không phải chỉ ở gần đâu quý vị, tức là nó ảnh hưởng luôn cả những cái hồ ao, những cái nước xung quanh khu vực của mình. Thành ra người ta đã kiểm chứng rất là rõ ràng, cái khu vực nào mà có những cái từ trường bất an này thì tội phạm nó gia tăng, bệnh tật nó gia tăng. Còn những nơi nào có cái năng lượng bình an thì tội phạm ít, bệnh tật ít. Điều này nó rất là rõ ràng. Thành ra khi mà mình hiểu biết thì thực tập cho chính mình không chưa đủ, mình phải làm sao có cái ý thức, có cái trách nhiệm để giúp những người xung quanh hiểu biết và thực tập chuyển hóa, thì lúc đó mình mới chuyển được cái từ trường xung quanh mình. Chứ còn nếu mình không chuyển được cái từ trường xung quanh mình thì không sớm thì muộn mình cứ bị ảnh hưởng, mình bị tác động hoài mãi, và mình cứ phải luôn luôn ở cái thế thủ để mà phòng vệ cho mình. Thành ra đó là những điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Chúng ta cần phải lưu ý cái cách để chúng ta chuyển hóa các cái phân tử này. Thì trước hết là chúng ta phải cố gắng luôn luôn làm sao trong tất cả mọi cái tư thế của mình, mình đi, mình đứng, mình ngồi, cho nó thật là ngay ngắn, để nó tương ưng với cái thể chất căn bản cấu tạo nên con người của mình, nên tất cả mọi cái thức ăn, thức uống của mình và cái môi trường sống của mình. Trong rau củ quả đều có nước, chiếm hơn cả cái lượng nước trong cơ thể mình. Trong cái môi trường mình đang cư ngụ cũng vậy, nếu chúng ta không có được 3/4 đại dương thì cái trái đất này nó cũng không có ổn định. Thành ra tất cả mọi cái tỷ lệ đó nó đều phải tương ưng, nó phải cân bằng để nó hỗ trợ lẫn nhau hết. Và nếu mình không hiểu cái nguyên tắc này, mình cứ nghiêng ngửa, thành ra không những mình bị tổn hại mà cả cái môi trường, cả cái vũ trụ thì nó tổn hại. Việc thứ hai nữa chúng ta ta cần phải thực tập là chúng ta cố gắng làm sao trở về với chính mình, trở về với chính mình nhiều hơn, đừng có phóng tâm ra ngoài. Chúng ta sẽ bị hao tổn năng lượng rất nhiều. Mà khi mình phóng tâm ra ngoài thì không những mình bị hao tổn năng lượng mà mình không nạp vào năng lượng an lành được. Bởi vì mình đã tiêu hao năng lượng ra ngoài thì mình cần phải bù đắp lại. Nhưng mà khi mình bù đắp lại bằng thức ăn, thức uống thì thức ăn, thức uống đưa vào mình mà chỉ cần mình phóng tâm ra ngoài thì hết 50% thức ăn của mình đã biến thành rác rồi. Thành ra mình đâu có đủ cái năng lượng tích cực, thức ăn, thức uống để nạp lại cái năng lượng mình bị tiêu hao. Còn nếu nói về cái năng lượng mình, tức là năng lượng của vũ trụ, thì chúng ta nên nhớ là ý ở đâu thì khí lực và năng lượng đi tới đó. Nếu cái ý của mình phóng ra ngoài thì như vậy nó sẽ đi ra ngoài chứ nó không đi vào trong. Thành ra mình phải hướng nội, mình phải quay về bên trong thì như vậy cái năng lượng của vũ trụ nó mới theo cái từ trường đó nó đi vào, nó hỗ trợ cho mình. Thành ra chúng ta thấy cái việc thực tập này nó rất là rõ ràng, nó lợi lạc. Và khi mà mình quay trở về cái tâm của mình bình an, cái thân của mình an nhắn thì cái thực phẩm của mình nó mới tạo ra được cái sự tốt đẹp về cả năng lượng thô lẫn năng lượng mình. Rồi từ đó mình mới dùng cái thức ăn bên ngoài này mình chuyển cái bên trong. Tại vì nếu như mình không bị lệ thuộc vào thức ăn bên ngoài, nếu như mình không bị lệ thuộc vào thức ăn bên ngoài thì mình có thể dùng cái phương pháp tĩnh tâm thiền định của mình hay là cái phương pháp thư giãn buổi trưa của mình là mình điều chỉnh từ bên trong ra được. Nhưng mà khổ thay là mình vẫn còn bị lệ thuộc vào cái nguồn thức ăn bên ngoài rất là nhiều. Thành ra mình phải nhờ từ cái đó chuyển ngược vào bên trong cho mình. Đó, mình phải nhờ nó chuyển ngược vào bên trong cho mình. Tức là khi mình đưa cái năng lượng bình an tốt đẹp vào trong cái thức ăn đó thì cái thức ăn đó với cái môi trường còn tươi, có cái tỷ lệ nước là 70% tối thiểu, thì cái môi trường nước này khi nó đi vào trong cơ thể của mình nó mới bắt đầu thẩm thấu và trung hòa quân bình trở lại cho mình. Rồi từ đó mình mới bắt đầu thực tập cái phương pháp là tĩnh tâm thiền định, quay vào bên trong để chuyển hóa tiếp cái phần sâu thẳm bên trong. Còn nếu như mình chỉ làm cái phương pháp tĩnh tâm thiền định không thôi mà mình không chuyển từ cái bên ngoài này, quý vị cứ nghĩ là một ngày sáng sớm thì mình ngồi thiền 1-2 tiếng đồng hồ rồi bắt đầu tới giờ ăn của mình là mình cứ ăn bừa bãi, đi đứng nằm ngồi gì bất cứ lúc nào cũng ăn, hay là ăn một cách không có chánh niệm, không có chuyển hóa được, không chuyển hóa được. Thành ra đó là lý do tại sao quý vị thấy nhìn thẳng vào, đây là chúng ta nói thẳng luôn, tức là quý vị nhìn thẳng vào trong tất cả các tu viện, các tu viện, những thầy, những cô, sáng sớm vẫn hai thời công phu đều đặn, tụng kinh ngồi thiền đều đặn. Nhưng mà nếu người ta không hiểu cái nguyên tắc này, không ăn uống đàng hoàng, không ăn đúng giờ ngọ, không tiêu thụ một cách có chánh niệm, thì hầu hết quý vị thấy bây giờ không phải người già bị bệnh mà kể cả người trẻ cũng bệnh. Và ngày xưa thì chúng ta thấy người nào ốm yếu hay là cân bằng, nhưng mà bây giờ mình thấy cái tình trạng phát phì, người nào cái bụng cũng to, cái mặt cũng đầy, rồi đủ thứ bệnh hết. Thành ra đó là người có cái thời gian nhiều nhất, có công phu nhiều nhất mà còn như vậy. Huống chi mình, mình phải bận rộn gia viên, phải tiếp với thế trần, phải công việc, phải đối phó nhiều hơn, căng thẳng nhiều hơn, mà mình không hiểu nguyên tắc này để bảo vệ mình, để nuôi dưỡng mình thì mình sẽ nguy khốn hơn rất nhiều. Đó, thành ra chúng ta phải cố gắng ý thức mình nuôi dưỡng mình, mình chuyển hóa cho chính mình. Và cái việc chuyển hóa này nó không có khó quý vị, cái việc chuyển hóa này nó không khó tí xíu nào cả. Nếu như mà mình ăn uống, mình hít thở, mình ngồi không đúng, đặc biệt là cái nuôi dưỡng thức ăn của mình, thì nó sẽ làm cho cái tế bào của mình nó co thấp, nó phá vỡ, nó dính chùng dính cục như vậy. Nhưng mà nếu mà mình bắt đầu ăn uống đàng hoàng đúng đắn đơn giản thì nó sẽ chuyển lại ngay lập tức trong vòng 12 cho tới 15 phút thôi, trong vòng 12 tới 15 phút thôi, không lâu. Nhưng mà chỉ khổ thay là mình không làm được liên tục, mình không làm được liên tục. Nếu như mình làm liên tục thì nó mới bắt đầu nó chuyển hóa từ bên ngoài vào bên trong. Mình phải kết hợp cả phần thô là thức ăn, thức uống, hơi thở và cả phần mình là đi đứng nằm ngồi và chánh niệm quay vào bên trong. Thì lúc đó nó mới bắt đầu nó chuyển hóa sâu bên trong. Bởi vì cái khả năng dung chứa cái năng lượng này của nước nó rất là cao và nó rất là lâu. Nó có thể duy trì một cái nồng độ, một cái mật độ lên tới 6.000 lần, lên tới khoảng 6.000 lần. Tức là nếu mà chúng ta lấy một, lấy ví dụ như chúng tôi gửi hết tất cả những năng lượng an lành vào trong một chai nước của quý vị. Quý vị đem chai nước đó về đổ vào trong một cái bồn và mình thêm vào 5.999 chai nước nữa, mình pha loãng nó ra, sau đó mình múc ra, mình chia đều 6.000 chai nước thì mỗi chai nước đều sẽ có cấu trúc căn bản tốt đẹp, đều có cái đều có cái hình dáng mà nó nở rộng ra, nó thông thoáng như vậy. Tức là từ một chai độc đặc mình pha với 5.999 chai, nó vẫn duy trì được cái tính chất như vậy, với điều kiện là mình phải thực tập liên tục, thì từ đó nó bắt đầu nó chuyển hóa sâu bên trong. Chứ còn nếu chúng ta chỉ thực tập ngắn hạn thì nó chuyển hóa cạn cợt bên ngoài, rồi sau đó cái nồng độ độc đặc của bế tắc, của những cái tế bào bị bế tắc bên trong của chúng ta, nó sẽ bắt đầu nó lấn át ra trở lại, thì lúc đó chúng ta lại bị bế tắc trở lại. Và cái thời gian nó duy trì cái nồng độ độc đặc này cũng khá lâu, không phải một ngày hay hai ngày mà nó có thể lên tới 90 ngày, tức là 3 tháng. Thành ra nếu mà chúng ta trong quá khứ mình đã sống sai lầm, nó tích tụ lại, nó dồn đặt lại đến 3 tháng trời, mà bây giờ mình thực tập 3 tháng liên tục thì nó mới chuyển hoàn toàn ở bên trong cho mình. Còn nếu mà mình thực tập 3 tháng nhưng mà nó không liên tục từ sáng đến tối, không serious để mà chuyển hóa hoàn toàn, thì nó cũng chỉ được một phần nhỏ nào đó thôi, rồi bên trong nó lại lấn át ra bên ngoài trở lại. Thành ra đó là lý do tại sao chúng ta phải thực tập liên tục, phải thực tập liên tục. Và chúng ta phải kết hợp nhiều cái góc cạnh lại, nhiều cái phương tiện lại với nhau, từ cái ngồi cho tới cái thở, cho tới cái ăn, cho tới cái tĩnh tâm, cho tới cái nội quán. Thành ra tất cả mỗi cái sẽ giúp một phần, mỗi cái giúp một phần, và từ đó nó cộng hưởng lại với nhau, thì nó giúp mình chuyển liền ngay lập tức, cho nó không có lâu. Và khi mà quý vị thấy, lấy ví dụ như quý vị thực tập trong vòng 3 ngày, 4 ngày vừa qua, nếu quý vị thực tập đúng thì mình sẽ thấy cái người mình nó nhẹ nhàng, nó thông thoáng ở bên trong. Nhìn bên ngoài mình sẽ thấy cái năng lượng nó tỏa ra, nó sáng sủa, nó ấm áp, phải không? Cơ bắp nó mềm mại hơn. Thì như vậy khi những cái tế bào này nó di chuyển thông thoáng, nó tròn trịa, thì cái khoảng hở ở giữa nó có cái sự di chuyển của thể dịch cũng vậy, thể khí cũng vậy, năng lượng cũng vậy, nó sẽ luân chuyển một cách nhẹ nhàng, thông thoáng và nó đi vào sâu bên trong. Thành ra đó là lý do tại sao cái thời khóa chúng tôi phải cân bằng hết tất cả những cái hoạt động đó. Thì đó là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý để mình thực tập. We just share with the community about the importance of our constitution. Our body, we have 25% to 30% maximum our body weight, 25% to 30% of the solid. About 65% to 70% of our body weight in the liquid. And much more than that on our brain. It may go up to 80-85% of the water. So the structure of the water molecule is having one oxygen and two hydrogen. So that's why it on a form posture during our daily life. The sitting is the most balanced, the most perfect posture to have, to save our energy, to reset the balance state in our body, our mind, and also to reset the balance state in the universe. So, how can we maintain that? By the nutrition, by the fluid, the liquid from outside. Because we used to have a tendency of outward, more than inward. So our mind wandering outside more often than in our body. So that's why if we have our mind projecting outside, we are losing energy a lot. And the principle of the universe, where your mind goes, the energy will come, will follow, and where the energy flows, the fluid will follow that. So if we project our mind outside our body, so we are losing the internal energy out, and we don't have the energy support from the universe. And also when we project our mind outward, whenever we use the nutrition, whenever we eat or drink, the food will be converted to the trap, the toxic substance. Instead of if we have our mind with our body, we sit down balancedly, relaxingly, we not only reserve our energy internally, we can have assistance from the universal energy, and we have assistance from the nutrition, from the food or the drink when we eat. The peace of mind with the peaceful energy when we have the body and mind together as one, the energy will spread out in the surrounding environment, and it will convert the food or the drink into the maximum level of the goodness. And then we use this energy and we use this food and nutrition to help to get in our body, to transform the bad in our body, okay, the obstruction in our body. And this is only for the raw material. We also need the finer, the more subtle energy, that the universal energy, to help to maintain our strength of mind and the awake alertness. So that's why we need to have all the energy to support for our body. And not only it affects our body and mind and the food and the environment surrounding us, it may affect to the neighborhood and to our neighbor and our friend, our colleagues around us. So that's why we not only to need to practice for ourselves, we need to help our relatives, our loved ones, to understand this principle. So they have opportunity to learn to practice, and from that, we will help the whole community to practice to change the environment surrounding us. And from that practice, we will have the benefit and the consequence back to help for every single one in the community and helping ourselves. If we have our mind with our body more often, if we know how to use all the equipment, all the means of living correctly, if we know how to eat correctly, ourselves, especially our red blood cells, will be very free, very round, and it can move freely, it can perform its function completely. But if we not know how to maintain our peacefulness of mind, on the body, the stable, the balance, if we abuse electronic device or the sound, the media, most of our cells in our body, especially our red blood cells, will clump together, get stumbled. Right? So it may be broken down, it may get stuck together, so it cannot move. So when it cannot move, the flow, the current becomes slowed down. So that's why we have all kinds of problems. The sugar and carbohydrate cannot transport to the destination to deliver where it needs to use for the body energy. So the amount remained in our bloodstream is create a high blood sugar. So the same thing for the lipid, the fat. And when we don't have enough energy at destination at the cell where it needs to have the energy to perform the function, we feel tired, we slow our movement externally and internally. And the current of our flow becomes slower and slower. So when the current becomes slower, the blood, the body fluid on the heat, the energy, and it will convert a good into the bad, right? That's why we get back to the bad circle again. And then the other consequence of that, we had a numbness, we had a coldness of our extremity, we have edema, we have calcification, we have arthritic inflammation, etc. Because the blood cannot flow in to the destination, to the extremity, to provide all the function, the positive function. It cannot carry out the byproduct of the toxic substance. So that's why more and more toxic substance, the byproduct, accumulate in deep organ system or cell on extremity. That's why we have a lot of problems with our extremity and the joint, the bone, internal organ. So in order to transform from this bad structure, blend it all together into the correct one, we need only 12 minutes. We need only 12 minutes by the correct ways of living, correct way of nourishment. But the problem becomes the concentration of the good energy and the bad energy in our body fluid. It may go up to 6,000 times and it remains for more than 90 days. So that's why even though it takes only 12 minutes to convert from the bad clumsy red blood cell altogether into the round freely moving, only 12 minutes for the transformation. But if we not practice continually, we cannot transform all of the red blood cell in our bloodstream. So the one deep inside will affect the outside. So we get back to the blockage, right? We get back to the situation of all the cells clumping together. So that's why we need to practice on a daily basis as often as possible, living mindfully at most of the time, or the more you live in mindfulness, the better it will be. And we need to combine with many other activities like exercise, deep breathing, relaxation, eating right. All that one will have a contribution in one target. That means we help for all the red blood cells on the cell in our body to be released back to its normal shape or function. So in that way we can have a healthy body. We have a clean body, strong body, and the mind in the peaceful state. Even though when you have assistance from external source, like for the last 4 days, we try our best to use the best vegetable. We use the best combination, and we use the best energy to put in the red tube, the yellow tube for you. Even though when you're going home, you can have assistance from many masters, many different excellent source. But if we don't know how to use it correctly, when you have it in your hand, but you not sit down correctly, you not perform
the procedure
like we did at the lunch time correctly, you not eat mindfully, arm that will convert back to the trap, the toxic substance. So again, when you bring this one into your body, it will make all your cells, especially the red blood cell, become clumsy altogether again. So, and then we cannot improve our condition. All right. So remember when we nourish our body and mind, we have to know what we did for the last 3 or 4 days. We should bring that practice home and do it as often as possible, living as mindful as possible, and you will see the benefit right away. When you practice, but to prolong the benefit, you need to prolong your practice as often as possible.
All right. All right. Rồi, anh Nam, bây giờ mời đại chúng.
Mời đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn.